cỗ máy bán hàng tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn với những điểm nhấn vào 12 chiến lược chủ chốt ấn hành năm 2009. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Jack Hồ, dịch giả Nguyễn Văn Dũng và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Quyển sách này bao gồm 12 phần, được chúng tôi chia thành 7 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời giới thiệu: từng có một câu chuyện về một người bán hàng vĩ đại, người có thể bán bất cứ sản phẩm nào anh ta muốn, và vì vậy, anh ta đã trở thành bậc thầy bán hàng, một tài sản vô giá và là niềm mong ước của mọi doanh nghiệp. Trở thành bậc thầy về bán hàng là niềm mong ước của mọi doanh nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo lập thành công cho mình một tương lai rộng mở và chắc chắn. Nếu bạn thực sự mong muốn điều đó, cuốn sách Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu này sẽ giúp bạn đạt được mục đích của mình. Với một điều kiện, bạn phải đọc thật kỹ lưỡng, hiểu thật chính xác và làm theo một cách đầy đủ nhất những điều bạn đã đọc được trong cuốn sách này. Cỗ Máy Bán Hàng Tối Ưu của Jack Ho, chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới, sẽ mang tới cho bạn những điều thật giản dị như chính cuộc sống của bạn. 12 chiến lược bán hàng hiệu quả nhất từ trước đến nay, thực chất là 12 công việc mà bất cứ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp nào cũng sẽ làm nếu muốn trở thành bậc thầy bán hàng. Lần lượt, từng chiến lược bán hàng được đưa ra như những khớp răng cưa nối kết các phần của cỗ máy bán hàng. Chiến lược 1, bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. Chiến lược 2, xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. Chiến lược 3, tổ chức những buổi hội thảo hiệu quả. Tập trung, kiên định và tính kỷ luật. Thay vì mỗi việc chỉ làm 12 lần, nay ta làm 4.000 lần cho mỗi việc. Đây chính là cách làm cho ta nhanh chóng trở thành chuyên gia bán hàng, giúp ta làm việc khôn ngoan hơn mà không vất vả hơn. Ngoài ra, đây còn là cuốn sách gối đầu giường dành cho nhà quản lý. Ta sẽ tìm thấy đầy đủ cách thức để quản lý hiệu quả quỹ thời gian của mình, để thực sự là nhà quản lý một phút. Ta cũng sẽ biết cách tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi, cải thiện chất lượng làm việc của doanh nghiệp, xây dựng được đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc. Cách thức để có trong tay bản danh sách những khách hàng mơ ước. Tóm lại, nếu muốn cải thiện tình hình lợi nhuận, doanh thu và tương lai của mình thì thật đơn giản, bạn hãy lật mở và đọc kỹ từng trang sách để bắt đầu vận hành cỗ máy bán hàng của riêng mình. Chúc bạn thành công. Mục lục: lời giới thiệu. Giới thiệu: 1. Bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. 2. Xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn và tiến hành đào tạo thường kỳ. 3. Tổ chức những buổi hội thảo hiệu quả. 4. Trở thành nhà chiến lược tài ba. 5. Tuyển dụng những nhân viên bán hàng tài năng. 6. Nghệ thuật lôi cuốn những khách hàng tốt nhất. 7. 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị. 8. Vai trò của thị giác. 9. Cách thức có được những khách hàng mơ ước. 10. Kỹ năng bán hàng. 11. Quá trình theo sau và kỹ năng giữ khách hàng. 12. Vận hành hệ thống. Các tác giả nổi tiếng nói gì về cỗ máy bán hàng tối ưu? J. Conrad Levinson, cha đẻ của nghệ thuật tiếp thị du kích, chủ tịch Hiệp hội Marketing Du kích Thế giới và là tác giả của loạt sách tiếp thị du kích với hơn 14 triệu bản đã được bán và dịch ra 43 ngôn ngữ. Với tư cách là tác giả của 56 cuốn sách, tôi luôn hy vọng rằng các doanh nhân sẽ được đọc càng nhiều sách càng tốt. Nhưng sau khi đọc xong cuốn này, tôi nhận ra rằng, trên thực tế, đây chính là tất cả những gì một người làm kinh doanh cần đọc. Những khía cạnh quan trọng nhất của việc kinh doanh được Jack đề cập đến trong từng trang viết và chúng chứa đựng những thông tin mà trước đây bạn chưa từng được biết đến. Bạn sẽ không bao giờ có thể buộc tội Jack về sự nông cạn, thời hợt. Cuốn sách chứa đựng sự hiểu biết sâu sắc, yên thâm, những chi tiết quan trọng và những trải nghiệm cá nhân cụ thể, những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho cuốn sách này so với mọi cuốn sách trên giá sách khác của bạn. Jack thực sự là một giáo viên đẳng cấp quốc tế. Cuốn sách này sẽ mãi là một tác phẩm kinh điển cho đến chừng nào các công ty vẫn còn đi tìm những cách thức để cải thiện lợi nhuận, doanh số bán hàng và tương lai của mình. Michael Eagleberg, tác giả của sách bán chạy, những ngồi nhận về doanh nghiệp, guru về chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ. Jack Ho không chỉ là bậc thầy của những chủ đề nêu trong cuốn sách này, mà còn là bậc thầy của một điều gì đó uyên thâm. Một cái gì đó sâu xa hơn cả vẻ bề ngoài của đề tài về nghệ thuật bán hàng. Jack nắm rõ cách thức hoạt động của thế giới ngôn từ, ông biết cách kể các câu chuyện, ông biết tại sao thế giới cần những người kể chuyện vĩ đại, và tại sao những công ty không có được những người kể chuyện vĩ đại lại không thể hy vọng gì trong việc giành được sự chú ý của các khách hàng, nhân viên hay những nhà đầu tư. Trong từng trang viết của cuốn sách này, Jack dạy cho bạn Cách kể những câu chuyện, và ông đã làm điều đó theo cách nghĩ hay nhất. Ông kể lần lượt những câu chuyện, và câu chuyện sau bao giờ cũng hay hơn câu chuyện trước. Những câu chuyện hòa hợp với nhau, biến cỗ máy bán hàng tối ưu thành một cuốn sách tổng hợp, có thể giúp bạn nhanh chóng gia tăng doanh số bán hàng của mình nếu bạn làm theo những lời khuyên của nó. Tôi nghĩ mình không có gì nhiều để nói ở đây, vì khi bạn đọc một cuốn sách ngắn gọn, rõ ràng thì sẽ chẳng còn lại nhiều điều để nhận xét. Hãy tự mình khám phá những bí quyết vàng của nghệ thuật bán hàng trong cuốn sách này. Giới thiệu. Theo ước đoán, hiện nay trên thế giới, cứ 3 phút lại có một công ty phá sản, cứ 32 giây lại có một giám đốc mới, cứ 15 phút một công ty lại thay đổi quyền điều hành. Có tới 96% các công ty phá sản trong vòng 10 năm đầu thành lập. Mỗi năm có 26.000 sản phẩm và nhãn hàng mới được tung ra thị trường. 16% đến 30% người tiêu dùng thay đổi nhãn hàng quen thuộc chỉ trong một buổi tối sau khi xem các quảng cáo thương mại. 74% người tiêu dùng mua sản phẩm không phải là nhãn hiệu ưa thích của họ. 29% người tiêu dùng không đọc một tờ báo kinh doanh nào. Sau 15 năm làm việc với hàng ngàn công ty thầu quán và hơn 60 công ty thuộc danh sách Fortune 500, tôi đã chứng kiến sự tăng lên gấp 3 lần của chi phí cho việc tìm chỗ đứng trong lòng khách hàng. Nếu 15 năm trước đây, bạn chỉ phải tốn $100 để có chỗ đứng trong lòng khách hàng, thì ngày nay bạn phải chi tới $300. Mức phí của tất cả các loại phương tiện quảng cáo, bao gồm vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và báo chí đều tăng lên. Sự phát triển của vô tuyến truyền hình và radio đã làm tăng khả năng chọn lựa của khách hàng. Lượng khách hàng đông đảo mà bạn từng có thể tiếp cận tại một địa điểm giờ đây phân bố rải rác trên hàng trăm kênh truyền thông. Những công nghệ mới như truyền hình vệ tinh và TV VO2 giúp người tiêu dùng có thể tránh được các quảng cáo thương mại. Tất cả điều này nói lên việc tiếp cận khách hàng đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và lĩnh vực thị trường bạn đang hoạt động đã và đang trở nên mang tính cạnh tranh dữ dội và khắc nghiệt hơn. Chỉ có những chuyên gia bán hàng bậc thầy mới có thể vượt trội và đưa doanh nghiệp của mình lên đỉnh cao. Vậy làm cách nào để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó? Đó chính là bài học quan trọng tôi đã từng học được khi còn là một chú nhóc. Sự thành thạo không liên quan đến việc là một người nào đấy đặc biệt hoặc có năng khiếu hơn người khác, mà là kết quả trực tiếp của tính kỷ luật và lòng quyết tâm. Cuốn sách này sẽ giúp bạn học được cách tạo ra sự tinh thông để có thể kinh doanh tốt nhất, mang về nhiều lợi nhuận nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Bạn sẽ có được các công cụ cần thiết để trở thành bậc thầy trong 3 lĩnh vực quan trọng: tiếp thị, quản lý điều hành và bán hàng. Việc nắm vững cả 3 lĩnh vực này là yếu tố cần thiết để bạn có thể khiến công việc làm ăn của mình hoạt động như một cỗ máy. Các bạn biết không, ông chủ của một trong những công ty giặt tẩy thảm lớn nhất nước Mỹ, có phạm vi kinh doanh bao phủ khu vực tam giác thương mại New York, New Jersey và Connecticut, đã từng tìm đến tôi để yêu cầu giúp đỡ. Công ty có 30.000 khách hàng, nhưng họ nhận ra rằng việc tìm thêm các khách hàng mới đang ngày càng trở nên khó khăn. Đó là vấn đề của bất cứ doanh nghiệp nào hiện nay. Việc làm đầu tiên của tôi là tìm hiểu xem ông ta đã khai thác tối đa các khách hàng đã có chưa, tìm hiểu về tần suất mua hàng của những khách hàng hiện thời. Tôi được biết, họ mua khoảng 3 năm một lần, các chương trình phiếu mua hàng và phiếu giảm giá thường xuyên cũng không thay đổi được con số. Các bạn thấy đấy, cũng giống như phần lớn các công ty chuyên giặt tẩy thảm khác trên thế giới, công ty này đang sử dụng các dữ liệu sản phẩm trong quá trình bán hàng của mình. Chúng tôi tẩy sạch XCM với giá $1, dữ liệu sản phẩm quá rõ ràng và không có mấy giá trị chiến lược. Nếu cho thêm dữ liệu thị trường vào, có thể làm cho dữ liệu sản phẩm có sức nặng hơn rất nhiều. Cụ thể, chúng tôi đã giúp công ty giặt tẩy thảm thay đổi được sức bán hàng bằng cách đưa ra các thông tin về sức khỏe. Số liệu, những tấm thảm của bạn đóng vai trò như một máy lọc khổng lồ, bác bụi bẩn, vi khuẩn, hấn ha, phe, phân của các loại côn trùng và vi khuẩn sống trên đó. Các cuộc nghiên cứu của chính phủ đã chỉ ra rằng, khi tháo bỏ các tấm thảm, mọi người sẽ dễ bị ốm hơn gấp 4 lần. Nhưng giống như bất kỳ loại máy lọc nào, theo thời gian, những tấm thảm của bạn cũng sẽ trở nên đầy chặt và không còn hiệu quả, và ngay cả việc hút bụi hàng ngày cũng không loại bỏ được hết những loại vi khuẩn dính chặt bên trong thảm. ABA nhận thấy cách tẩy thảm chuyên nghiệp có thể làm thảm sạch hơn gấp 1.500% so với việc hút bụi hàng ngày. Hơi nước nóng cho những người thợ chuyên nghiệp sử dụng sẽ tiêu diệt mầm bệnh và vi khuẩn đang sinh trưởng trong ngôi nhà của bạn. Khoasachta.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả một ví dụ về việc dữ liệu thị trường có thể kích thích việc mua hàng, ngay cả khi mọi người cảm thấy không cần đến sản phẩm. Dữ liệu sản phẩm kiểu như chúng tôi bán thuốc tẩy thảm chỉ hấp dẫn với những người cần tẩy sạch thảm nhà mình ngay bây giờ. Mục đích của hầu hết mọi người khi đem thảm đi tẩy là để chúng đẹp hơn. Rất ít người có thể nhận ra rằng chúng sẽ làm cho căn nhà của họ sạch sẽ hơn. Điều này sẽ đưa việc tẩy thảm lên vị trí quan trọng, ngang với việc đưa bọn trẻ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đối với nhân viên bán hàng, việc 8 trong số 10 người nói không có nghĩa là một thất bại. Nhưng hãy làm phép toán này, nếu bạn có 30.000 khách hàng mua hàng 3 năm một lần, tức là 10.000 lần bán hàng một năm, bây giờ hãy hình dung có thêm 6.000 người nữa trong số họ, tức là chỉ 20% mua hàng 2 lần một năm. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với công việc kinh doanh? Đó sẽ là sự gia tăng khổng lồ cho số lượng hàng bán được, và đây chính là thời điểm kỷ luật và quyết tâm cứng rắn tạo ra sự khác biệt giữa những người tầm thường và những nhân cách vĩ đại. Trên thực tế, phải mất 6 tháng thì kỷ luật và quyết tâm cứng rắn mới khiến các nhân viên bán hàng có thể chào mời được loại dịch vụ đó cho mọi khách hàng tiềm năng. Đây cũng chính là điểm mà hầu hết các giám đốc gặp thất bại. Xây dựng một bộ máy bán hàng không phải là làm được 4.000 việc, mà là làm được 12 việc với 4.000 lần cho mỗi việc. Chỉ cần 1 giờ đồng hồ mỗi tuần cũng có thể thay đổi được cuộc đời của vị giám đốc điều hành này. Ông ấy đã cam kết dành 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần để cải tiến và hợp nhất khái niệm dịch vụ vàng. Việc đó không hề dễ dàng, phải mất 6 tháng làm việc nghiêm túc mới có thể hợp nhất khái niệm này vào cấu trúc và kết cấu của công việc kinh doanh. Nhưng hãy nhớ rằng, trong 6 tháng đó, bạn chỉ cần làm việc mỗi tuần 1 tiếng đồng hồ. Ví dụ, bạn có thể cố định thời gian đó vào lúc 5 giờ, thứ hai hàng tuần, cả công ty sẽ họp lại và thảo luận biện pháp để làm cho khái niệm này hiệu quả hơn, giúp cho các nhân viên bán hàng sử dụng nó dễ dàng hơn, những ý tưởng đóng góp để làm cho nó hiệu quả hơn. Trọng tâm thảo luận trong 1 tiếng đồng hồ đó là kết hợp khái niệm này một cách đầy đủ và hoàn thiện vào mọi khía cạnh của việc kinh doanh. Các bạn biết không, việc thực hiện dịch vụ vàng không những làm tăng doanh số bán hàng mà còn giúp bình ổn việc kinh doanh. Nếu trước đây, vị giám đốc công ty thường hy vọng người tiêu dùng sẽ hồi đáp lại tờ rơi của ông ta hàng tháng, thì bây giờ ông ta có thể biết được trong mỗi tháng có bao nhiêu người đang đăng ký dịch vụ tẩy rửa của mình, đã khiến việc làm ăn ổn định và thành tích bán hàng cũng tăng lên. Khi tôi bắt đầu đảm nhận công việc này, nhân viên bán hàng có doanh số thấp nhất là 13.000 đô la một tháng và các nhân viên trung bình kiếm được 35.000 đô la. Sau khi tôi hoàn tất công việc, nhân viên bán hàng có doanh số thấp nhất là 49.000 đô la một tháng và nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất có thể kiếm được 100.000 đô la một tháng. Thành tích bán hàng đã tăng gấp đôi và tôi đã có được lòng tin từ những nhân viên bán hàng. Các bạn biết không, công ty này đã cải tiến quá trình bán hàng để đạt tới mức gần hoàn hảo chỉ trong vòng 6 tháng, và bất cứ ai cũng có thể làm được điều tương tự nếu biết áp dụng đúng những gì được viết trong cuốn sách này. Tuy nhiên, bán hàng cũng chỉ là một phần của chiếc bánh. Để trở thành bộ máy bán hàng tối ưu, bạn còn phải thực sự giỏi lãnh đạo, quản lý và tiếp thị. Với ngôn ngữ dễ hiểu và những ví dụ thực tế, cụ thể, được giải thích rõ ràng từ mọi góc độ, bạn hoàn toàn có thể làm được cả những điều đó. Và quan trọng nhất là bạn sẽ không phải làm việc vất vả hơn, mà chỉ đơn giản là làm việc khôn ngoan hơn. Bạn có thể cải thiện công ty hoặc tổ chức của mình nếu tập trung hoàn toàn 1 tiếng mỗi tuần, không làm gì hết, ngoài trừ việc làm cho việc kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Cuốn sách này sẽ chỉ ra cho bạn biết chính xác cách sử dụng 1 tiếng đồng hồ đó. Việc áp dụng những chiến lược trong cuốn sách này hay chuyển đổi việc kinh doanh của bạn thành của máy bán hàng tối ưu không khó. Mấu chốt của vấn đề là bạn cần học hỏi và thực hành kỷ luật và quyết tâm cứng rắn để có thể chú tâm vào 12 lĩnh vực mà tôi đã phát thảo ra đây. Để quá trình diễn ra dễ dàng hơn, tôi đã chia cuốn sách này thành 12 chương, mỗi chương tập trung vào một chiến lược, cùng với các ví dụ và bài tập, giúp cải thiện công việc kinh doanh và gia tăng hạng mục doanh số bán hàng, cũng như lợi nhuận thu về của bạn. Có thể khi nghe tôi trình bày những chiến lược này, bạn sẽ cười nhạo và cho rằng, nó cũng giống với những chương trình đào tạo vô ích trước đó. Nhưng điều đặc biệt của những chiến lược mà tôi đưa ra, đó là nó luôn đi kèm với kỷ luật và tâm cứng rắn. Chúng ta có được rất nhiều ý tưởng hay tại các buổi hội thảo chuyên đề, từ những cuốn sách, những buổi nói chuyện trên đài phát thanh và từ các chuyên viên giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, hầu hết các công ty không biết cách xác định và điều chỉnh những ý tưởng tốt nhất cho phù hợp với công việc kinh doanh của họ. Chính việc thực hiện chứ không phải các ý tưởng mới là chìa khóa dẫn đến thành công thực sự. Quý vị thính giả thân mến, nội dung cuốn sách này mặc sách.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ, bao gồm những ý tưởng xuất sắc giúp việc kinh doanh thành công, nhưng quan trọng hơn, nó giúp bạn học được phương thức để thấy được những ý tưởng này biểu lộ qua sự tổ chức của bạn, đặc biệt là trong lợi nhuận thu về của bạn như thế nào. Khi nghe các chiến lược trong mỗi chương, bạn sẽ thấy cuốn sách này không chỉ nói về việc thực hiện các ý tưởng của nó. Những bài học trong cuốn sách sẽ trang bị cho bạn khả năng học hỏi và thực hiện bất cứ ý tưởng nào bạn học được. Phasinda.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa. Trong chương 1, bạn sẽ học được cách tối đa hóa năng suất làm việc thông qua việc quản lý quỹ thời gian ở mọi cấp trong tổ chức của mình. Bạn có thể quản lý tốt quỹ thời gian của chính mình và đạt được mức năng suất làm việc và thành tích đạt ra cho đội ngũ nhân viên của mình. Đó chính là những năng lực cụ thể mà rất ít công ty có thể tận dụng triệt để. Hãy coi như bạn đang tham gia một khóa học về quản lý thời gian thú vị. Bạn quay trở về văn phòng của mình, áp dụng những quy tắc và nhận thấy chúng thực sự có tác dụng. Nhưng 3 tháng sau, khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy bạn đã sử dụng rất ít. Nếu có, những thông tin đã được học trong khóa học đó, trường hợp này gọi là huấn luyện sự kiện. Bạn đi tới một sự kiện nào đó và nhận được sự huấn luyện. Bạn quay trở về văn phòng, thử một số khái niệm và có lẽ cũng đã nhận thấy hiệu quả của chúng. Nhưng bạn đã nhanh chóng lãng quên chúng bởi vì bạn đang thiếu kỷ luật và quyết tâm cứng rắn. Cái tạo nên một công ty hay một bộ phận làm việc thực sự tuyệt vời. Một nội dung quan trọng mà khosinet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là làm việc khôn ngoan hơn chứ không phải vất vả hơn. Trong các buổi hội thảo chuyên đề và các bài diễn thuyết, tôi từng hỏi khán giả của mình có bao nhiêu người ngồi trong phòng này muốn phát triển công ty hay bộ phận làm việc của mình lên gấp 10 lần hiện nay. Đương nhiên là 99% khán giả giơ tay. Sau đó tôi nói, hãy tiếp tục giơ tay nếu bạn nghĩ mình có thể làm việc gấp 10 lần hiện nay. Tất cả các cánh tay đều hạ xuống, vấn đề là ở chỗ, có những công ty và bộ phận lớn hơn công ty hay bộ phận của bạn gấp 10 lần và họ không làm việc gấp 10 lần bạn, họ chỉ đang làm việc khôn ngoan hơn. Cỗ máy bán hàng tối ưu dành để nói về cách làm việc khôn ngoan hơn chứ không phải chăm chỉ hơn, rõ ràng là sẽ khôn ngoan hơn khi có 12 chiến lược đã được thử nghiệm. Để rồi hoàn thiện chúng hơn là thử sử dụng hàng trăm ý tưởng khác nhau mà không có phương pháp thực tế nào cho chúng. Cuốn sách này dành cho các giám đốc, chủ doanh nghiệp và những người làm các nghề như bác sĩ, nha sĩ và luật sư. Nó cũng dành cho các nhà quản lý cấp trung, nhân viên bán hàng và các nhân viên chăm sóc khách hàng. Nói tóm lại, nó dành cho tất cả mọi người có vai trò trong việc vận hành, tiếp thị, bán hàng và điều hành một công ty hay bộ phận làm việc. Nó đưa ra các thông tin và chiến lược cần thiết để phát triển và củng cố công việc kinh doanh hoặc bộ phận làm việc của mọi người. Bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. Cách khai thác tối đa hiệu suất làm việc của bản thân và giúp đỡ nhân viên dưới quyền cùng thực hiện. Tôi đã phát triển hệ thống quản lý thời gian này trong thời gian điều hành chính doanh nghiệp cho tỷ phú Charlie Munger. Tôi luôn cố gắng thuê những người có óc sáng tạo, năng động và thông minh, cho nên những nhân viên này đã đem đến cho tôi nhiều ý tưởng, đề tài và những công việc hết sức mới mẻ. Sau này, tôi mới biết được rằng mỗi người chỉ nên có tối đa 6 bản báo cáo trực tiếp, vậy mà thời điểm ấy, con số đó lại lên tới 22. Vì thế, tôi luôn nỗ lực đáp lại tất cả những nhu cầu của các nhân viên. Về cơ bản, tôi làm việc theo phương thức phản ứng trong suốt thời gian đó. Tôi làm việc 7 ngày một tuần, 10 đến 12 tiếng, mỗi ngày ở văn phòng, giải quyết mọi công việc còn dang dở, trở về nhà và lại bắt tay thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tính sáng tạo nhằm vận hành mọi thứ thật suôn sẻ. Khi nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thời gian, cá nhân tôi đã tham gia một khóa học về cách thức quản lý thời gian. Các bạn biết không, ngay trong buổi học đầu tiên, chúng tôi được phát mỗi người một tờ giấy để lập kế hoạch sử dụng thời gian trong 3 tháng tiếp theo. Đến cuối tháng thứ 3, chúng tôi được chỉ ra là mình đang lãng phí thời gian ở những điểm nào. Là một nhà điều hành doanh nghiệp, tôi nghĩ nếu có thời gian để theo dõi cách sử dụng thời gian trong 3 tháng, thì tôi cần gì phải tham gia một khóa học quản lý thời gian. Tôi bừng tỉnh ra và rời khỏi buổi seminar. Các bạn biết không, tôi chia quy trình quản lý thời gian thành 6 bước đơn giản và mỗi bước chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Tại sao ư? Vì cách quản lý thời gian hiệu quả không nên tốn quá nhiều thời gian. Đó cũng là lý do tại sao đây là chương ngắn nhất trong cuốn sách này. Trong chương này, khosinet.com.vn cũng như Diệu Lan sẽ giới thiệu với thính giả 6 bước đơn giản trong công tác quản lý thời gian. Trình tự này rất logic và bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc hiểu trọn vẹn vấn đề. Bạn sẽ nhanh chóng đồng tình với tất cả những nguyên tắc được đưa ra, và nhận ra rằng chúng sẽ cải thiện hoàn toàn hiệu suất làm việc của bạn. nhưng liệu bạn có thể tuân thủ chặt chẽ quy định, dành 5 phút mỗi ngày cho quá trình kiểm soát thời gian của chính mình và thực hiện nghiêm chỉnh lịch trình đã lên trong suốt cả ngày không? Liệu các nhân viên của bạn có nên biết và thực hành những nguyên tắc này không? Nếu câu trả lời là có, thì kết quả thu được sẽ vô cùng to lớn. Hãy cùng kho sách nói.com.vn xem xét vấn đề, bạn làm việc chủ yếu theo phương thức nào, bị động hay chủ động phản ứng. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các doanh nhân đều không hề dành thời gian cho việc lên kế hoạch và bắt tay vào hành động vì tất cả thời gian của họ đã dồn vào việc phản hồi lại những công việc họ đã tiến hành. Để xây dựng doanh nghiệp của mình thành cỗ máy bán hàng tối ưu, bạn cần làm việc theo phương thức đi tiên phong, mà trong đó, quản lý thời gian là một công việc có ý nghĩa quyết định. Hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu bạn đột ngột được trao quyền điều hành hay quản lý một công ty trị giá 50 triệu đô la. Một ngày của các vị giám đốc điều hành ở những tập đoàn lớn có nhiều giờ hơn so với một ngày của bạn không? Dĩ nhiên là không rồi. Vì vậy, họ cần phải là những chuyên gia quản lý thời gian. Họ không những cần phải quản lý thời gian của chính mình mà còn phải vận hành được hệ thống này ở nơi làm việc để chắc chắn rằng tất cả nhân viên trong công ty đều nắm vững những kỹ năng này. Khi đã hiểu ra bí quyết quản lý thời gian để điều hành một công ty trị giá hàng tỷ đô la, bạn sẽ không còn gặp phải bất cứ khó khăn gì trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, điều hành công ty hoặc bộ phận của mình hoạt động với hiệu suất tối đa. Tôn chỉ quản lý thời gian của tôi, chắc hẳn bạn từng nghe tới thuật ngữ nhà quản lý một phút. Tôi chính là kiểu nhà quản lý có một phút như thế, cả ngày dài, ngày nào cũng thế, hết người này đến người khác trong nhóm thay nhau tới gặp tôi và hỏi liệu tôi có thể dành một phút để nói chuyện với họ không, và buổi họp một phút sẽ diễn ra ngay sau đó và tại đúng vị trí đó. Trên thực tế, toàn bộ công ty luôn được điều hành bởi chính những kiểu họp có một phút như thế. Lúc nào nhân viên cũng có thể gặp gỡ nhau và buổi họp một phút lại diễn ra. Nhân viên của tôi đã làm việc theo phương thức phản ứng bị động. Mặc dù tôi đã thành công trong việc điều hành các công ty con phát triển ít nhất 100% trong vòng 12 tới 15 tháng, nhưng tình hình này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và bản thân tôi lúc nào cũng phải làm việc theo kiểu phản ứng lại. Thậm chí trong kỳ nghỉ tại Hawaii, mỗi ngày tôi nhận được tới 15 bức phát, loại hình liên lạc phổ biến trước khi có email. Trái lại, khi muốn có một cuộc gặp với Charlie Munger, tôi phải gọi điện cho thư ký của ông và lên lịch hẹn. Tôi phải tuân theo lịch trình làm việc hết sức nghiêm ngặt. Tôi phải luôn đúng giờ và làm việc khoa học. Tất cả các buổi họp đều cực kỳ hiệu quả và luôn đạt được mục tiêu đề ra. Rồi tôi chợt hiểu ra rằng mình cần phải kiểm soát thời gian của bản thân và quản lý nhân viên. Cuối cùng, sau một vài năm làm việc, 12 tiếng một ngày, hôm nghỉ cuối tuần, tôi nhận thấy để điều hành và quản lý công ty thành công hơn, tôi phải làm việc theo cách khoa học hơn và giảm phương thức phản ứng bị động. Tôi quyết định thảo ra một bản ghi nhớ để chấm dứt hoàn toàn phong cách quản lý có một phút của mình. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả bản ghi nhớ. Nội dung bản ghi nhớ này như sau. Người nhận, toàn thể nhân viên công ty, người gửi, sách. Đừng đến gõ cửa phòng tôi và hỏi tôi có thể dành một phút nói chuyện hay không. Câu trả lời sẽ là không. Trừ trường hợp khẩn cấp, còn lại, mọi suy nghĩ, ý tưởng, các vấn đề và sự vụ không khẩn cấp sẽ phải chờ tới cuộc họp giao ban hàng tuần. Sau đây là quy định về cuộc họp và thời gian tổ chức. Ngoài ra, tôi sẽ dành ra 2 lần mỗi ngày để thực hiện những buổi họp một phút như thế. Nếu các bạn không thể đợi được tới cuộc họp hàng tuần, hãy viết tên mình lên bản hẹn và tôi sẽ dành ra 10 phút họp nhanh. Chúng tôi chia công ty thành 9 bộ phận quan trọng và tổ chức các buổi họp chỉ dài 1 tiếng hàng tuần tại từng khu vực. Một bộ phận có ảnh hưởng là bộ phận có tác động trực tiếp tới kết quả làm việc chung của công ty. Ví dụ, các khu có ảnh hưởng bao gồm khu bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, phát triển sản xuất và marketing. Để nâng cao hoạt động và hoàn thiện từng bộ phận này, bạn cần dành cho mỗi khu 1 giờ mỗi tuần nhằm tạo cơ hội cho tất cả cá nhân tham gia có thể tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện khu vực đó. Khi đã tổ chức được những buổi họp hàng tuần của các bộ phận quan trọng, các nhân viên trong nhóm của tôi phải học cách chờ đến buổi họp để phát biểu ý kiến của mình thay vì đến văn phòng của tôi như họ vẫn thường làm. Các bạn biết không, thậm chí tôi còn đề nghị mỗi người có một mảnh giấy nhớ với dòng chữ những đề xuất với chat ở ngay phía đầu. Nhân viên sẽ phải ghi lại tất cả những điều họ cần nói với tôi vào tờ giấy và giữ nó ở ngăn kéo bàn làm việc cho tới buổi họp hàng tuần. Các bạn thấy không, bản thông báo được đưa ra vào thứ năm và tôi nhận thấy một điều rõ ràng rằng không còn ai tới gõ cửa phòng tôi vào ngày thứ sáu. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong suốt những năm qua. Tôi đã không còn bị làm phiền. Tôi có thể thực sự tập trung vào công việc và không cần mang theo một núi công việc về nhà để làm vào ban đêm hoặc cuối tuần. tôi đã thực sự tìm ra một phương thức mới dẫn lối cho mình. Các bạn thấy đấy, không ai tới phòng tôi vào ngày thứ sáu, nhưng tới thứ hai mà việc lặp lại như cũ, tôi phải đưa ra những quyết định và kỷ luật cứng rắn để rèn luyện các nhân viên của mình tuân thủ nguyên tắc đặt ra. Nếu một người tới phòng bạn với một cuộc hẹn có một phút, bạn cần phải lạnh lùng chặn họ lại và nói, có điều gì khiến anh chị không chờ tới buổi họp hàng tuần được chăng? Họ sẽ vẫn cố gắng thuyết phục bạn ngay lúc bấy giờ và ngay tại đó. Nếu không cứng rắn, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Cho nên tôi phải đề ra kỷ luật thép cho chính mình và toàn thể nhân viên nhằm giữ đúng nội quy đặt ra. Những vấn đề không thực sự cần thiết, cần phải chờ tới buổi họp hàng tuần. Và điều tuyệt vời nhất là từ chỗ phải dành 70 đến 80 giờ một tuần phản ứng với công việc. Giờ đây tôi đã thực sự chủ động trong việc điều hành, quản lý và phát triển công ty hiệu quả hơn chỉ với 9 giờ một tuần, vì tôi đã phân chia trách nhiệm của mình cho chính bộ phận quan trọng. Những buổi họp như thế hiệu quả hơn kiểu họp có một phút rất nhiều, vì chúng mang tính trang trọng hơn, được lên chương trình cụ thể và hướng tới kết quả đạt được. Buổi họp gồm những thành viên chủ chốt của mỗi khu vực, cho nên mọi người có thể cùng nhau đưa ra những ý tưởng, đề xuất giúp khu vực của mình ngày càng phát triển và tiến bộ. Tôi giữ chính bản ghi nhớ, mỗi bản dành cho một khu vực quan trọng, và trên đó ghi lại những gì chúng tôi đã làm được và người nào đã hứa sẽ hoàn thành công việc gì trước khi buổi họp tiếp theo được tổ chức. Đúng vậy, những việc phải làm, các nhiệm vụ và hạn chót cho mỗi công việc phải được phân công sau mỗi buổi họp. Nhưng chìa khóa của vấn đề chính là ở chỗ không nên yêu cầu mọi người hoàn thành quá nhiều việc. Kết quả thu được nhỏ thôi, nhưng phải liên tục. Nếu hàng tuần bạn đều tổ chức được buổi họp giao ban và những kết quả nhỏ của từng tuần và tất cả các tuần cứ ngày một nhiều lên, thì hãy nghĩ tới sự chuyển mình lớn lao mà bạn làm được cho công ty của mình sau 52 tuần. Hoạt động của công ty, khu vực và phòng ban bạn quản lý sẽ được cải thiện rất nhiều sau một năm, và sau đó, tình hình sẽ còn tốt hơn nữa. Các bạn biết không, nếu điều hành một công ty lớn, bạn nên chia doanh nghiệp thành nhiều khu vực có ảnh hưởng. Tôi đã giúp một giám đốc chia công ty của anh ta thành các khu vực ảnh hưởng chính, và anh ta đã chia công ty của mình thành 17 khu, có nghĩa là 17 buổi họp hàng tuần, mỗi giờ một buổi. Các bạn thấy đấy, điều này nghe có vẻ khá điên rồ với một giám đốc hay người quản lý của một công ty nhỏ, nhưng đó chính là cách mà bạn có thể điều hành công ty mình phát triển lên mức cao hơn nếu bạn có quá nhiều việc phải giải quyết. Vì giám đốc vừa nêu đang phải làm việc 70 giờ một tuần và kết quả thu được không đáng là bao, nhưng sau khi tôi hướng dẫn anh chia công ty thành 17 khu vực thì anh chỉ phải bỏ ra 17 giờ cho 17 cuộc họp, mỗi cuộc họp dành cho một khu vực quan trọng. Quyết định được đưa ra hàng tuần, tất cả nhiệm vụ quan trọng đều được giải quyết hàng tuần, mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn, nhân viên cảm thấy mình quan trọng hơn, một vài người trong số họ phải đeo bám ông chủ hàng tuần liền để có được câu trả lời hay quyết định cho các vấn đề còn khúc mắc. Cho nên, hãy chia nhỏ bắt đầu công việc. Tiếp theo, hosanna.com.vn sẽ chuyển đến quý vị bài tập thực hành cho phương pháp này nhé. Hãy xác định những bộ phận quan trọng trong công ty của bạn. Ví dụ điển hình là bạn đang điều hành một bộ phận, và bộ phận này là một khu vực có ảnh hưởng. Nhưng nếu bạn là giám đốc điều hành của một công ty hàng trung hoặc công ty lớn, có thể bạn sẽ phải chia công ty của mình thành nhiều khu vực có ảnh hưởng. Để giúp công việc xác định dễ dàng hơn, tôi xin được đưa ra danh sách gồm 15 khu vực có ảnh hưởng do một giám đốc điều hành khác mà tôi từng có điều kiện làm việc cùng cung cấp. 1. Bộ phận kinh doanh. 2. Bộ phận marketing từ xa. 3. Hoạt động marketing. 4. Dịch vụ khách hàng. 5. Quản lý quan hệ khách hàng. 6. Mua bán và cung cấp. 7. Xếp hàng xuống tàu và nhận hàng. 8. Quản lý kho hàng. 9. Nợ cần thu. 10. Tổ chức cán bộ. 11. Công nghệ. 12. Quan hệ cổ đông, bên bán. 13. Quan hệ cổ đông, chi nhánh. 14. Doanh thu xuất khẩu. 15. Chiến lược tiên phong California. Khu vực ảnh hưởng quan trọng cuối cùng là chiến lược tấn công vào một thị trường mới. Bạn có và nên đưa ra những chiến lược gì? Bây giờ, hãy cùng kho sách nói.com.vn liệt kê những khu vực có ảnh hưởng của công ty bạn nhé. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn và Diệu Lan đã gửi đến quý vị thính giả nội dung bài tập thực hành cho phần bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe 6 bước đạt tới năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Có 6 bước cơ bản để đạt tới năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Hãy đưa 6 bước này vào kế hoạch luyện tập hàng ngày của bạn và bạn sẽ không thể tin nổi bạn và các đồng sự lại có thể hoàn thành khối lượng công việc nhiều đến thế nào cho một ngày lao động bình thường. Bước 1. Chạm đến tức thì. Hãy đọc câu chuyện sau và cho tôi biết liệu câu chuyện đó có quen thuộc với bạn hay không. Bạn bước vào văn phòng và trên bàn có sẵn 6 tập tài liệu và 2 lá thư đang chờ bạn trả lời. Bạn đọc lướt qua lá thư và đặt nó sang một bên vì không có đủ thời gian để giải quyết nó ngay bây giờ. Sau đó, khi bạn xem những tập tài liệu và bắt đầu xử lý công việc đó, thì điện thoại đổ chuông, bạn trả lời điện thoại và có một vụ việc mới cần bạn giải quyết trong vòng 10 đến 15 phút. Rồi bạn quay trở lại với tập tài liệu, nhưng khi vừa mới cầm đến nó thì bạn lại nhận được một email. Bạn dừng lại để đọc email, trong đó sẽ lại bao gồm một nhiệm vụ khác đòi hỏi phải được giải quyết ngay. Bạn thấy đấy, nếu bạn chỉ dành 15 phút mỗi ngày cho việc xem lại, giải quyết lại và đọc lại tài liệu hay email thì bạn cũng đã lãng phí tới 97 giờ mỗi năm cho những việc vô ích. Rất nhiều người trong số nhân viên của bạn sẽ lãng phí tới 1 giờ mỗi ngày, sẽ rác trong cả ngày cho việc xem xét lại những thứ chẳng đưa tới việc thực hành một hành động có ý nghĩa nào cả. Điều này tương đương với 6 tuần đã bị bỏ phí mỗi năm. Bạn có muốn thêm vào mỗi năm 6 tuần làm việc năng suất không? Quy tắc chạm đến tức thì và hệ thống cơ sở hỗ trợ cho nó trong công ty bạn sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Bạn biết không, nếu đã chạm đến nó thì phải hành động ngay. Đây là bước đầu tiên của năng lực quản lý thời gian tuyệt vời. Đừng mở email hay những bước điện tính cho tới khi bạn đã sẵn sàng giải quyết nó. Nếu áp dụng quy tắc này vào thực tiễn, bạn sẽ nhận thấy nhiều công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn và quá trình này càng được thực hiện có tổ chức bao nhiêu thì bạn càng làm việc có hiệu quả bấy nhiêu. Vì thế, Fasana.com đưa ra ví dụ, giả sử tôi mở email do phòng quan hệ công chúng gửi, yêu cầu tôi chấp thuận phát hành một ấn bản mới, thì trên danh sách những việc phải làm tôi sẽ viết, chấp thuận phát hành ấn bản, xem tài liệu PR, đó chính là cách tổ chức công việc cần làm hàng ngày. Các bạn thấy đấy, quy tắc chạm tới, tức thì, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý dữ liệu email. Email là một công cụ vô giá, nhưng nó có thể giết chết khả năng quản lý thời gian của bạn nếu bạn để nó kiểm soát lại mình. Chìa khóa để quản lý email một cách hiệu quả là thiết lập một chính sách trong toàn công ty về việc tất cả email nhất thiết phải có dòng chủ đề rõ ràng. Một quy tắc nữa phải được thực thi trong công ty là khi chủ đề của email thay đổi, dòng chủ đề cũng phải thay đổi theo, điều này rất cần thiết. Giả sử bạn gửi tới ai đó một email với dòng chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall và cô ấy có thể trả lời lại như sau. Gửi tới Sherry từ Masia. Chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall. Vâng, tôi chuẩn bị lên đường rồi. Tôi đã đặt chỗ trước, nhưng tiện cậu đã nói chuyện với Dave về hạng mục ngân sách tôi đã đề cập với cậu chưa? Email này cứ trả lời qua trả lời lại về vấn đề liên quan đến Dave, nhưng nó vẫn mang chủ đề về chuyến tập huấn sắp tới của Chet Hall. Một tuần hoặc hai tuần sau đó, có thể có ai đó sẽ hỏi bạn điều gì sẽ xảy ra với Dave, một trong 7 email có chứa thông tin quan trọng, nhưng bạn phải mở tất cả mới mong thấy được dữ liệu cần tìm. Vậy nên, hãy thay đổi dòng chủ đề khi bạn thay đổi nội dung lá thư. Tất cả khách hàng và nhân viên của tôi đều phải tuân thủ quy tắc này nếu muốn liên hệ với tôi. Theo cách này, tất cả nhân viên công ty đều có thể liếc qua một email vừa gửi tới và đưa ra quyết định xem mình có thể giải quyết nó ngay bây giờ không nếu mình mở nó ra. Nếu bạn mở một dữ liệu nào đó mà không thể giải quyết ngay được, hãy lưu nó lại trong tập tài liệu thích hợp và chuyển phần công việc vào danh sách những việc phải làm, thường là danh sách việc cần làm sắp tới. Sẽ không phải là nói quá khi tuyên bố rằng email có thể là điểm chết của quá trình quản lý thời gian. Những công ty luôn có thông báo email trong tình trạng khẩn cấp thường khiến tất cả nhân viên phải làm việc theo phương thức phản ứng này. Nếu máy tính báo bạn có thư thì cũng đừng đọc ngay và trả lời bất kỳ lúc nào thư đến. Email đem đến sự tiện lợi cho bạn, nếu nó không tiện lợi, đừng trả lời. Các bạn thấy đấy, khi tập trung hơn, bạn sẽ thấy sự tập trung giống như cơ bắp và sức mạnh của nó. Nếu không tập trung mỗi lần có email hoặc điện thoại, thì bạn đã tự làm giảm khả năng tập trung của mình và khiến công việc trở nên kém hiệu quả hơn. Chú ý, khi đọc 6 điều này, bạn đừng băn khoăn xem liệu trước đây mình đã đọc chúng hay chưa, hãy suy ngẫm xem liệu bạn có đang áp dụng các quy định để thực hiện chúng không. Thứ hai trong 6 bước quản lý thời gian mà khoasachnói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là lên danh sách. Việc lên danh sách là cách để giữ mọi thứ hoạt động có tổ chức. Nếu không lập một danh sách, bạn có xu hướng trở thành người thụ động. Các danh sách giúp bạn tập trung hơn vào những công việc cần ưu tiên thực hiện và những nhiệm vụ mang tới hiệu quả cao. Luôn giữ bên mình một danh sách công việc sẽ giúp nhân đôi hiệu suất làm việc của bạn tức thì. Khi tiến hành một buổi seminar về vấn đề này, tôi đi quanh phòng và hỏi có bao nhiêu người lập cho mình một danh sách công việc. Rồi tôi hỏi tiếp, bạn thường đề ra bao nhiêu mục trong danh sách của mình? Bạn có rất ít người trong phòng có được bản danh sách với 25 mục công việc hoặc hơn thế. Chìa khóa để làm việc hiệu quả là luôn trung thành với 6 công việc bạn cho là quan trọng nhất cần thực hiện trong ngày. Bạn sẽ nhận thấy rằng một danh sách dài gồm nhiều công việc sẽ là công cụ quản lý thời gian hữu ích. Khi muốn cảm thấy mình làm việc hiệu quả, hãy nhìn vào danh sách và đánh dấu một việc nào đó và bắt tay làm nó. Điều đó sẽ mang tới cho bạn những cảm xúc tích cực. Khi có một danh sách dài những công việc cần làm, bạn thường chọn thực hiện những việc dễ hơn, ít hiệu quả hơn trước, chỉ với mục đích thu gọn danh sách. Cuối ngày làm việc, bạn sẽ nhận thấy những việc quan trọng nhất trong danh sách thường không được hoàn thành vì chúng là những việc khó khăn nhất hoặc tốn nhiều thời gian nhất, hoặc cả hai. Danh sách dài cũng có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được nó. Việc này sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý bạn, nhưng sẽ có một lời khen người có ý nghĩa khích lệ to lớn tinh thần khi bạn đặt bút gạch đi mục thứ 6 trong danh sách của mình, đặc biệt khi tất cả 6 mục này đều là những phần việc quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong ngày hôm đó. Vì thế, đây chính là quy tắc của việc lập kế hoạch, liệt kê 6 nhiệm vụ quan trọng nhất cần làm và bằng cách này hay cách khác, hãy hoàn thành 6 mục công việc này mỗi ngày. Điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ không lên danh sách những việc cần phải làm khác. Khi lập kế hoạch mỗi ngày, hãy lấy bản danh sách công việc dài ra và sử dụng nó như một menu để lựa chọn ra 6 mục quan trọng nhất có thể thực hiện trong ngày. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong nội dung của bước 2, bước lên danh sách. Bây giờ, hocsachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bài tập thực hành cho nội dung này. Hãy làm bài tập sau và chúng tôi dựa vào nó để phát triển ý tưởng của mình khi bạn đọc phần còn lại của chương này. Hãy lấy ra một tờ giấy trắng và viết lại 6 phần việc quan trọng nhất bạn cần thực hiện ngày mai. Danh sách công việc của bạn có thể phần nào tương đồng với danh sách của tôi. 1. Giải quyết các đề xuất gửi khách hàng. 2. Hợp đồng phát. 3. Lên lịch các cuộc họp. 4. Gọi điện cho Heidi để bàn luận công việc. 5. Xem xét lại kế hoạch marketing tháng này. 6. Viết và gửi email. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bước 2, lên danh sách. Tiếp theo, hocsachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe bước 3. Lập kế hoạch phân chia thời gian cho từng công việc. Bạn đừng nghĩ vội về thời điểm bạn sẽ thực hiện từng công việc, mà hãy quyết định lượng thời gian dành để hoàn thành từng nhiệm vụ. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo 6 mục trong danh sách của bạn có thể được hoàn thành trong một ngày. Nếu các công việc trong danh sách quá lớn và khó hoàn thành trong một ngày, hãy viết rõ lượng thời gian bạn sẽ dành để thực hiện nó ngày hôm đó. Bạn sẽ phải để tâm tới những đầu công việc lớn hơn với lượng thời gian nằm trong tầm kiểm soát. Cuốn sách này là một ví dụ rõ ràng cho điều đó. Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị viết sách trong suốt hơn 10 năm, nhưng tôi xem cuốn sách này như một nhiệm vụ vĩ đại. Do đó, tôi dành 1 giờ mỗi tuần trong lịch trình làm việc để phát thảo cuốn sách. Trong vòng 3 tháng, tôi đã có được bản thảo để phát triển cuốn sách. Bạn đã hoãn thực hiện những điều gì trong suốt những năm qua? Hoặc có công việc quan trọng nào mà bạn không thực hiện được vì chúng tốn quá nhiều thời gian không? Hãy làm chúng mỗi lần một ít. Hãy thêm vào tổng số giờ cần dùng để thực hiện những nhiệm vụ đạt hiệu suất cao của bạn. Với lịch trình vừa nêu thì con số này là 6,5 giờ. Tôi đã tiến hành thực hiện bài tập này trong nhiều buổi seminar và thường chỉ có rất ít người mất tới 11 tiếng cho những việc vặt. Sẽ không thực tế chút nào khi bạn phải làm 6 việc này trong khoảng thời gian còn lại của ngày. Một hướng dẫn rất hữu ích giúp bạn hoàn thành công việc là hãy dành 6 giờ để thực hiện 6 việc quan trọng nhất. Tôi sẽ giải thích cho bạn lý do của việc này ở phần sau. Bài tập thực hành, bên cạnh mỗi đề mục công việc, hãy viết khoảng thời gian dự định để thực hiện công việc đó. Bây giờ, danh sách của bạn có thể có dạng như sau. 1. Giải quyết đề xuất gửi khách hàng, 5 giờ. 2. Kiểm tra và ký hợp đồng phát, 1,5 giờ. 3. Lên lịch họp, 5 giờ. 4. Gọi điện thoại, 1 giờ. 5. Giải quyết kế hoạch marketing, 1 giờ. 6. Viết và gửi email, 2 giờ. Các bạn thân mến, hocsachnói.com.vn vừa chuyển đến các bạn bước thứ 3 trong cách quản lý thời gian. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe bước thứ 4, đó là lập kế hoạch cho ngày làm việc. Khi đã dự định được lượng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, bạn cần lập kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Đây không phải là một hướng dẫn chung về cách lập kế hoạch cho một ngày làm việc. Ngược lại, hướng dẫn này phải hết sức cụ thể và có thời gian chi tiết dành cho các công việc. Nó bao gồm khoảng thời gian dành cho mỗi phần việc trong 6 nhiệm vụ quan trọng nhất bạn đề ra, cũng như thời gian để kiểm tra và mở email. Hãy nhớ, phải luôn áp dụng nguyên tắc đầu tiên, chỉ nên chạm tới những đầu việc này một lần, và bạn cần dành một khoảng thời gian cụ thể để giải quyết chúng. Khoasana.com.vn lưu ý bạn, trong bản kế hoạch làm việc hoàn chỉnh, có hai khoảng thời gian dành cho việc tập và các buổi họp trong một phút. Khoảng thời gian dành cho những việc này cũng rất quan trọng, vì tất cả chúng ta đều biết rằng, ngày làm việc của bạn có thể bị gián đoạn, có những việc buộc bạn phải giải quyết ngay, và điều đó sẽ làm bạn bị lệch khỏi lịch trình của mình. Nếu đã lên kế hoạch dành ít nhất hai khoảng thời gian, mỗi khoảng nửa giờ cho những việc như thế này, thì khi bị chệch khỏi quỹ đạo làm việc, bạn cũng đã có lượng thời gian điều tiết nhằm quay trở lại với lịch làm việc. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy luôn tuân thủ lịch trình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy chú ý rằng, trong kế hoạch sau đây, ngày làm việc thực sự kéo dài 10 giờ, nhưng chỉ có 6,5 giờ dành cho 6 việc quan trọng nhất. 8 giờ đến 8 giờ 30, gửi dự kiến công việc cho khách hàng và kiểm tra email. 8 giờ 30 đến 9 giờ, kiểm tra danh sách quản lý thời gian của nhân viên. 9 giờ đến 10 giờ 30, kiểm tra và xem lại, ký hợp đồng phát. 10 giờ 30 đến 11 giờ, họp giải quyết việc vặt, buổi họp 1 phút đã nằm trong lịch trình. Kiểm tra email. 11 giờ đến 12 giờ, duyệt lại kế hoạch marketing. 12 giờ đến 1 giờ, ăn trưa với khách hàng. 1 giờ 30 đến 2 giờ, gọi điện thoại. 2 giờ đến 3 giờ, các buổi gặp 1 phút, giải quyết việc vặt, kiểm tra email. 3 giờ đến 5 giờ, viết và gửi email. 5 giờ đến 6 giờ, kiểm tra và trả lời email. Bài tập thực hành. Hãy lập kế hoạch làm việc cho ngày mai, trong đó bạn có đủ thời gian để hoàn thành tất cả 6 mục công việc trong danh sách những việc cần làm, và vẫn giải quyết được những việc liên quan tới email và các nhiệm vụ khác. Bước thứ 5 trong 6 bước quản lý thời gian mà khoasana.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ đã là ưu tiên. Khi đã hoàn thành bài tập vừa nêu, hãy nhìn lại một lượt lịch làm việc ngày mai của bạn và xem bạn đặt những nhiệm vụ khó khăn nhất ở đâu. Trong các buổi seminar, tôi thường thấy mọi người để việc quan trọng nhất ở vị trí cuối cùng vì nó đòi hỏi độ tập trung cao nhất. Nhưng đến cuối ngày làm việc thường còn lại rất ít thời gian hoặc năng lượng để thực hiện việc này. Vì vậy, hãy dành vị trí đầu tiên cho nhiệm vụ quan trọng nhất. Bước đơn giản này sẽ đem đến cho bạn khả năng kiểm soát và hoàn thành công việc cực kỳ to lớn. Chúng ta đều đã từng nghe đi nghe lại nhận định chỉ cần 20% nỗ lực của bạn cũng có thể đem tới 80% kết quả công việc. Nhiều người chìm trong đống công việc bề bộn nhưng lại thu được hiệu quả rất thấp. Họ bận tới mức không biết nên ưu tiên và tập trung thực hiện việc nào trước. Họ là những người bận rộn. Rất nhiều người như thế đã làm việc cho tôi trong nhiều năm, tận tụy, cống hiến hết mình và thậm chí luôn thể hiện rằng mình thực sự bận rộn, nhưng hiệu suất làm việc thực tế của họ thì lại rất thấp. Những người này cần có một phương pháp làm việc và bạn cần phải kiểm soát và giúp họ dừng lại tất cả những công việc bận bịu để tập trung vào hiệu suất làm việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu 80% nỗ lực của bạn được dành cho những hoạt động có kết quả cao, nếu sử dụng 80% thời gian cho những việc hướng tới kết quả đạt được và chỉ 20% cho những thứ khác? Bạn có thể sẽ nhận thấy năng suất làm việc của mình đã tăng lên gấp 4 lần. Tất cả những gì bạn cần là một kỷ luật thép và lòng quyết tâm cao. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong 6 bước quan trọng trong quản lý thời gian. Tiếp theo, khoasana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bí quyết cho người bán hàng và nhóm làm việc một người. Các bạn biết không, mọi nhân viên bán hàng đều cần ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Và nguyên tắc này chỉ dành riêng cho những người bán hàng đã có đủ lượng khách hàng hiện tại, còn những ai chưa có được danh sách khách hàng hiện tại đủ lớn thì cần phải dành 4 giờ một ngày cho việc chào hàng qua điện thoại. Thật bất ngờ vì khi chúng tôi tiến hành điều tra thì kết quả thu được là không phải chỉ có một người trong đội ngũ nhân viên dành nhiều hơn 1 giờ để thực hiện các cuộc điện thoại chào hàng trong ngày. Khi được hỏi, các nhân viên đều nghĩ rằng họ thực hiện từ 40 đến 60 cuộc điện thoại như thế mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế chỉ có khoảng 11 đến 28 cuộc điện thoại mỗi ngày. Với những người mới tham gia bán hàng, họ nên dành cả ngày cho việc khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn thấy đấy, nếu bạn chỉ làm việc một mình hoặc làm việc trong một công ty rất nhỏ và giữ vai trò là người đứng đầu, là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển hoạt động của công ty, thì bản thân bạn phải dành ra ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Bạn phải làm gì nếu công việc của bạn mang tính phản ứng bị động? Giả sử bạn là một nhân viên bán hàng, với công việc thường ngày là nhận điện thoại của khách hàng, hoặc bạn là đại diện của phòng dịch vụ khách hàng mà công việc duy nhất của bạn là trả lời các cuộc điện thoại của khách hàng. Hoặc nếu bạn là nhân viên quầy lễ tân, làm nhiệm vụ trả lời điện thoại hoặc là người trợ lý, luôn phải phục vụ mọi yêu cầu của sếp. Thậm chí như vậy thì những người làm việc ở các vị trí có tính phản ứng bị động như vậy vẫn có thể lên kế hoạch rất thực tế cho một số nhiệm vụ cần được hoàn thành mỗi ngày. Bạn nên đặt ra cho mình một số nhiệm vụ cần làm mỗi ngày có tác dụng thúc đẩy hoặc cải thiện hoạt động của công ty hoặc công việc của mình. Hãy lên kế hoạch sử dụng thời gian để nâng cao kỹ năng, cải thiện kết quả, quy trình làm việc và tổ chức hoạt động cho bạn và văn phòng hoặc công ty của bạn. Những người làm ở các vị trí có tính phản ứng nhiều hơn sẽ có ít thời gian hơn để làm những việc cần sự tích cực, nhưng vẫn cần phải có những công việc như thế mỗi ngày. Nếu là một nhân viên lễ tân và công việc chính của bạn là trả lời điện thoại, bạn cũng có thể làm việc hiệu quả bằng cách lên một danh sách khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng được không? Tôi dường như phát sốt lên khi đến thăm một công ty và chứng kiến cảnh nhân viên lễ tân đang đọc sách vì có rất ít cuộc gọi. Thay vì thế, những nhân viên lễ tân này hoàn toàn có thể dành thời gian rỗi đó để tìm hiểu công việc của mình trên Internet. Hoặc gửi email, bạn cũng có thể áp dụng những giải pháp này nếu làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Trong các buổi họp hàng tuần được thiết kế hoàn chỉnh trong chương 3, hãy lưu ý tới vấn đề này và khiến những người thụ động phải làm việc trong thời gian rảnh rỗi của họ. Bạn biết không, nếu muốn nhân viên của mình làm việc hiệu quả, mỗi ngày bạn nên có một cuộc kiểm tra cách sắp xếp công việc và kế hoạch làm việc hàng ngày của họ. Trước khi có Internet, hàng ngày tôi đều đi một vòng quanh văn phòng và kiểm tra xem các nhân viên lên kế hoạch làm việc như thế nào. Tôi làm việc này trong nhiều tháng, cho đến khi tất cả mọi người trong công ty đều thực hiện kế hoạch làm việc của họ. Tôi đã mất 6 tháng để áp dụng kỷ luật thép với quyết tâm cao và tiến hành kiểm tra liên tục trước khi toàn thể nhân viên thực hiện điều đặn 6 bước này. Tôi tập trung phát huy năng lực quản lý thời gian ở các cán bộ điều hành chủ chốt và rồi họ lại truyền nó cho nhân viên của mình. Tôi thậm chí còn tạo một trang web trên mạng để mọi người đều có thể đăng nhập và lên kế hoạch cho ngày làm việc của mình. Sếp sẽ nhận được một thư thông báo tự động mỗi khi có một nhân viên hoàn thành bản kế hoạch của họ. Các bạn thấy đấy, dù có hay không một chương trình như thế thì việc tiến hành kiểm tra cách nhân viên lập kế hoạch và ưu tiên lựa chọn những công việc cần làm trước sẽ khiến họ coi trọng việc quản lý thời gian hơn, đồng thời gia tăng hiệu suất làm việc của họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong nội dung mọi người thường làm việc chăm chỉ hơn nếu bị kiểm tra giám sát. Bây giờ, hosanna.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bài tập thực hành cho nội dung này nhé. Hãy nhìn vào bản kế hoạch của bạn, bạn làm việc theo cách phản ứng chủ động và bị động bao nhiêu thời gian trong ngày. Bạn đặt nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày ở vị trí nào, đầu tiên, giữa hay cuối cùng. Viết lại kế hoạch của mình sao cho bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong danh sách vào buổi sáng. Tập hợp các công việc có tính phản ứng bị động, bao gồm trả lời email và điện thoại. Chắc chắn rằng bạn đang dành phần lớn thời gian cho những việc mang tính phản ứng chủ động như tìm hiểu khách hàng tiềm năng hoặc kết thúc hoạt động giao dịch. Bước 6. Cân nhắc xem liệu có gì thiệt hại nếu không bỏ một thứ gì đó đi. 80% số thông tin được lưu trữ hoặc cất giữ không bao giờ được dùng lại, vậy tại sao phải giữ chúng lại? Để quyết định giữ hay bỏ thứ gì, bạn hãy tự hỏi liệu có thiệt hại gì không nếu mình bỏ nó đi? Bạn có thể lấy lại nó khi cần đến được không? Nếu bạn là ông chủ, câu trả lời sẽ luôn là có. Cứ vứt nó đi, nếu tôi không chủ định giữ lại một email, nó sẽ bị hệ thống của tôi tự động loại bỏ sau 45 ngày. Thỉnh thoảng tôi mới thấy cần phải lấy lại một email và thường là tôi có thể tìm được nó. Một nhân viên của tôi gần đây gặp vấn đề với hòm thư của mình vì nó làm việc khá chậm chạp. Nhân viên kỹ thuật xem xét hòm thư của cô ấy và phát hiện ra nó lưu trữ rất nhiều email cũ. Sau khi xóa bỏ những dữ liệu không cần thiết, tốc độ làm việc của hòm thư lại trở lại bình thường. Kết luận, như bạn có thể thấy, không cần tới 4.000 bước mới nắm được nguyên tắc quản lý thời gian và cũng không cần phải theo dõi kế hoạch công việc của mình trong 3 tháng trước khi đưa việc quản lý thời gian vào cuộc sống và công việc. Chỉ có 6 bước đơn giản là chạm tới tức thì, lên danh sách 6 nhiệm vụ quan trọng nhất cần hoàn thành, dự định thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ, xác định lượng thời gian cụ thể để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, tự hỏi bản thân xem liệu có thiệt hại gì không nếu bỏ một thứ gì đi. Hãy nắm vững 6 bước này và bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hãy triển khai thực hiện công việc quản lý thời gian trên phạm vi toàn công ty và bạn sẽ nhanh chóng thu được năng suất làm việc cao nhất. Dĩ nhiên, thậm chí khi đã tuân thủ chặt chẽ 6 nguyên tắc này thì công việc và mọi người vẫn có thể gây trở ngại cho bạn và kế hoạch bạn đề ra cũng rất dễ bị sụp đổ. Những công việc khẩn cấp sẽ lấy đi của bạn 1 giờ, thậm chí là 2 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu có dự tính một số khoảng thời gian linh động trong ngày, một vài khoảng trống trong lịch trình, thì bạn hoàn toàn giải quyết được những vụ việc phát sinh này. Chìa khóa thành công nằm ở chỗ, khi có điều gì xen vào, làm cản trở lịch làm việc, hãy giải quyết nó và rồi quay trở lại với kế hoạch của bạn.